Minh Phụng rất vui được gặp lại quý vị trong tạp chí Sức Khỏe Là Vàng kỳ này. Trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị cùng một lần nữa nhìn lại những hậu quả nặng nề mà chứng trầm cảm sau sinh để lại qua câu chuyện đầy thương tâm của người mẹ trẻ 20 tuổi ở huyện Thạch Thất, Hà Nội, Việt Nam. Tiếp theo là trò chuyện với bác sĩ Trần Thị Xuyên làm việc tại Capramatta để tìm hiểu về cách bảo vệ sức khỏe cũng như là an toàn cho mẹ và bé trong 3 tháng đầu mang thai. Cuối cùng là thông tin về hội thảo của Effort về bảo hiểm khuyết tật toàn quốc NDIS. Còn bây giờ, xin mời quý thính giả cùng đến với chi tiết của chương trình ngày hôm nay. Thưa quý thính giả, cách đây 5 ngày, cơ quan điều tra vừa xác định nghi phạm vụ án bé 33 ngày tuổi bị dìm chết trong chậu nước là người mẹ 20 tuổi. Trong khi vụ việc còn đang được tiếp tục làm rõ, việc nhấn mạnh đến những nguy hiểm của bệnh lý sau sinh ở người mẹ có thể gây phản ứng không hay về căng thẳng hậu sinh đẻ. Sáng ngày 12 tháng 6, dư luận xôn xao trước việc bé trai 33 ngày tuổi ở huyện Thạch Thất, Hà Nội bị phát hiện đã tử vong trong chậu nhựa tắm của bé. Ngày 14 tháng 6, cơ quan điều tra đã xác định nghi phạm gây án là người mẹ 20 tuổi. Bước đầu, người mẹ khai nhận mình là người đã sát hại con đẻ vào rạng sáng ngày 12 tháng 6 bằng cách thả bé úp mặt vào chậu tắm bằng nhựa. Sau đó, người mẹ lên giường đi ngủ cho đến khi ông nội cháu bé phát hiện vụ việc đau lòng này. Theo điều tra, nguyên nhân dẫn đến vụ việc này là do nghi phạm mắc bệnh trầm cảm nặng. Nghi phạm khai rằng thấy có cảm giác như có ai nhập vào người khiến mất kiểm soát và thực hiện hành vi giết con mình. Quý thính giả thân mến, trong thời gian vài tuần gần đây, các trang mạng xã hội trong nước liên tục đăng tải tình tiết cũng như là cập nhật về vụ án nêu trên. Và dẫu điều tra đi đến kết quả nào thì sự thật mọi người vẫn phải chấp nhận là bé trai 33 ngày tuổi đã mất và người mẹ trẻ phải lãnh nhận nỗi đau vô cùng cùng với sự mất mát không gì có thể bù đắp được. Bản thân của Kim Phụng nghĩ rằng tòa án lương tâm là mức án nặng nề nhất mà cô phải gánh chịu và nếu thật sự trầm cảm sau sinh là nguyên nhân dẫn đến sự việc đau lòng này thì hy vọng mỗi người cần ý thức hơn về chứng bệnh nguy hiểm này, không những bản thân người vợ, người mẹ mà cả gia đình, đặc biệt là người chồng cần quan tâm, chăm sóc cho vợ mình nhiều hơn để cùng vợ trải qua giai đoạn mang thai, nuôi con đầy hạnh phúc nhưng cũng đầy thử thách quý vị nhé. Quý thính giả thân mến, có rất nhiều câu hỏi được đặt ra trong quá trình mang thai của người phụ nữ, đặc biệt là những người mang thai lần đầu tiên, như là ăn gì để tốt cho mẹ và bé, những việc gì cần tránh để mẹ và bé được an toàn trong 3 tháng đầu mang thai đầy thử thách, hay là những dấu hiệu nào cần được chẩn đoán ngay. Để trả lời những câu hỏi này, Kim Phụng mời quý vị đến với phần trò chuyện của bác sĩ Trần Thị Xuyên làm việc tại Capramatta. Dạ vâng, Kim Phụng xin được chào bác sĩ Xuyên ạ.
Thân chào Kim Phụng và kính chào tất cả quý vị khán giả của đài SBS.
Và câu hỏi đầu tiên Kim Phụng xin được hỏi bác sĩ là vì sao người ta lại nói là 3 tháng đầu mang thai là giai đoạn thai kỳ quan trọng nhất thưa bác sĩ?
Trong 3 tháng đầu của bào thai, khi mà từ cái lúc cái trứng được thụ tinh bởi cái tinh trùng để trở thành một cái bào thai đó, thì trong 3 tháng đầu nó rất là quan trọng, là tại vì nó là sự khởi đầu của tất cả những cơ quan trong cơ thể mình để được thành lập. Thì cái trong tháng đầu chẳng hạn thì cái miệng, cái môi, những tế bào máu hoặc là hệ thống tuần hoàn của cái bào thai nó được phát triển. Dù rằng cái bào thai lúc đó chỉ khoảng 6-7 ml thôi, tức là nó bé được bằng một hạt gạo lớn thôi. Cho đến cái tháng thứ 2 đó thì cái đứa bé nó bắt đầu nó có ngón tay, ngón chân, mắt, rồi hệ thống thần kinh. Rồi cái tháng thứ 3 đó thì là nó... Tuy rằng nó chỉ có 28 gram, nhưng mà nó gần như là tất cả những bộ phận của cái bào thai nó đã có hết. Chỉ là sau đó nó sẽ hoàn chỉnh trở lại thôi. Thế nên 3 tháng đầu này, nếu trong cái thời gian này mà mình bị ảnh hưởng bởi những cái ảnh hưởng không tốt, đó, thì nó sẽ làm cho đứa trẻ sẽ bị dị tật hoặc là không thành đã được cái bào thai.
Một số các nghiên cứu chỉ ra rằng cứ khoảng trong 5 người phụ nữ thì sẽ có một người không may mắn là bị sảy thai trong 3 tháng đầu tiên mang thai. Cái trường hợp rất là xấu và rất là đáng buồn. Bác sĩ có thể chia sẻ những cái phương cách mà mình có thể đề phòng trường hợp này bị xảy ra hay không ạ?
Thì mình muốn biết làm sao để đề phòng thì mình phải biết cái nguyên nhân của sảy thai. Thì thường nguyên nhân của sảy thai là do thứ nhất kích tố. Khi mà người đàn bà có thai thì cái bào thai và cái nhau của cái thai nó tiết ra những cái kích thích tố, nó cân bằng cho cái bào thai phát triển và lớn lên, thì cái rối loạn về cái hormone đó là nó sẽ làm cho cái bào thai bị mất đi. Hoặc là có những bệnh khác như là những cái bệnh về kháng thể, có nghĩa là có một số bà mẹ khi mà mang thai, khi mà mang thai đứa bé thì tự nhiên trong cái cơ thể của người bà lại phát ra những cái kháng thể chống lại cái thai để làm cho cái thai mất đi. Hoặc là khi mà cái hệ thống kháng thể nó phát động mạnh thì nó làm cho khi những cái mạch máu nó bị đông máu lại ở trong cái mạch máu, nó không có nuôi cái thai được, thì nó gọi là clotting, thì bào thai nó cũng mất đi. Ngoài ra nó có những cái bệnh về bú cổ của người đàn bà, bị bệnh tiểu đường, hoặc là người đó lớn tuổi rồi hút thuốc, uống rượu hoặc uống quá nhiều cà phê. Cái nguyên nhân quan trọng mà mình để ý đây mà mình có thể phòng ngừa được là thứ nhất là cái infection, cái nhiễm trùng, mà cái nhiễm trùng quan trọng nhất là cái nhiễm trùng của con vi trùng, nó gọi là con listeria. Thì cái này, cái con vi trùng này đó, thường nó ở trong một số những cái cheese, một cái phô mai, ví dụ như như là blue cheese, những cái cheese ở trong cái quá trình thành cheese có nhiều cái vi trùng con listeria đó. Những cái cheese mà giống như nó hôi nhiều lắm á, thì những cái cheese đó mình đừng có ăn. Mình có thể ăn được ví dụ như parmesan cheese, cheddar cheese, những cái thường đó thì mình ăn được. Ngoài ra trong pate cũng có thể có con listeria. Rồi những cái đồ ăn mà nó không có chín, ví dụ như mình ăn trứng sống, thịt không có nấu cho chín, hoặc là những cái nhiều vitamin A quá nó cũng không được. Ví dụ như ăn rất là nhiều gan. Nếu mình ăn bình thường thì không có sao, mà ăn nhiều quá, có nhiều người tự thích ăn hoài. Đó. Thì đó là những cái trường hợp đó là mình tránh. Rồi hoặc là mình ăn những cái đồ biển sống, hoặc là những cái đồ ăn mà những cái trái cây chẳng hạn nó có dính đất mà mình không có rửa sạch. Đó. Rồi ăn sushi thì nó cũng có thịt cá sống trong đó. Những cái loại mà thịt mà nó giống như là nó muối á, thì những cái đó là nó có thể nó không có an toàn cho cái bào thai của mình. Vậy mà nếu mà mình bị nóng sốt hay gì đó, mình phải đi bác sĩ ngay để bác sĩ tìm ra nguyên nhân và có thể chữa cho mình để mình không có bị nặng, có thể đưa đến cái chuyện sảy thai.
Và ngoài những cái thực phẩm mà lúc nãy bác sĩ vừa kể là những mẹ bầu nên, nhất là trong giai đoạn 3 tháng đầu nên hạn chế không có ăn để mà bảo vệ cái bào thai của mình cũng như là sức khỏe của mình, thì còn những cái hoạt động nào trong cái đời sống hàng ngày mà người mẹ cần chú ý để giúp cho con được khỏe mạnh cũng như là mẹ được khỏe mạnh ạ?
Không nên uống rượu, không nên hút thuốc, không nên xài những cái... rất có nhiều người có thể xài heroin hoặc là marijuana, những cái đó là nó không có tốt cho bào thai. Mình muốn cho cái tế bào bào thai nó được khỏe mạnh thì mình nên ăn nhiều những cái thức ăn mà nó có nhiều chất folate, chất calcium, chất zinc hay là chất sắt, omega 3 đó, tức là mình ăn những cái gọi là mình ăn, tiếng Anh nó gọi là một cái balanced diet, có nghĩa là một mình ăn nhiều thứ khác nhau, nhiều thứ rau quả có màu khác nhau, và đồng thời mình có vitamin, make sure là mình ăn nhiều thứ có nhiều chất bổ dưỡng cho cơ thể của mình. Ngoài ra khi mà mình uống thuốc thì có những cái thuốc không có được uống trong cái lúc mình mang thai. Thì khi mà quý vị bị bệnh thì đừng có tự động uống thuốc, mà phải mang cái đó, những cái thuốc mà mình muốn uống đó, check lại với bác sĩ, hoặc là mình hỏi bác sĩ những cái thuốc nào bác sĩ có thể ra toa cho mình uống được thì mình uống. Thế nếu không thì mình có thể uống vào những cái loại thuốc đã hại cho đứa bé.
Nhiều cái nghiên cứu cũng cho thấy là khoảng 80 các mẹ khi mà mang thai 3 tháng đầu tiên thì đều gặp phải cái tình trạng là ốm nghén. Đâu là những dấu hiệu thường gặp phải trong cái giai đoạn này thưa bác sĩ?
Mẹ khi mà mang thai thì bị ói dữ lắm. Và tại vì cái thường khi mà mình mang thai đó, cái nhau thai nó tiết ra một cái loại cái chứa giống như cái thốt nữ của mình á, thì nó làm cho người ta mắc ói dữ lắm. Khi mà mình bị tiếng Anh nó gọi là morning sickness, thì gọi là morning sickness nhưng mà có thể sick cả ngày chứ không phải là chỉ có buổi sáng thôi. Thì mình ói, mình ăn không có được. Thì khi mà mình bị cái đó nhiều lắm á, thường cái morning sickness nó không có làm cho hại đứa bé, vì nó chỉ trong một thời gian ngắn mà thôi. Chỉ có một số nhỏ đó là suốt tâm đến bao thai lúc nào cũng lâu lâu phải ói một lần. Nhưng mà cái nặng nhất là trong vòng từ 6 tuần cho đến là khoảng 16 tuần. Thì trong cái thời gian này nếu mà mình ói nhiều quá, bác sĩ có thể cho những cái loại thuốc nhẹ thôi để mình uống cho nó bớt cái triệu chứng đó, mình ăn được. Ngoài ra nếu mà mình có thể tự chữa bằng cách là mình đi ra ngoài nhiều, mình đừng ở trong nhà nhiều quá, mình tập làm giữ làm sao cho người mình nó busy, mình lo cái chuyện khác. Chứ mình cứ ngồi nhà mình nghĩ đến cái chuyện mình bị ói và mình bị có bầu á, thì nó sẽ là nó càng nặng hơn. Và thứ hai nữa là khi mình ăn á, thì mình ăn ít thôi, nhưng mà mình ăn nhiều lần. Và mình lựa những cái thứ đồ ăn nào mà nó nhẹ, mà nó dễ tiêu. Còn ngoài ra quý vị có nhiều quý vị mà không có ăn được á, thì mình uống, mình có thể uống nhiều nước. Mình uống nhiều nước hoặc mình uống một chút trà loãng, rồi khi pha với nước đường chẳng hạn, để cho nó có cái một chút xíu năng lượng. Và đồng thời mình tiếng Anh rồi mình active, mình đi ra ngoài, mình đi thăm người này người kia, mình làm cho cái đầu óc mình không nghĩ đến cái chuyện đó, thì đôi khi nó đỡ được. Thành ra chỉ trừ có những trường hợp, có một số nhỏ là các bà bị ói nhiều quá đến nỗi không thể nào giữ nước ở trong cơ thể được, mà người nó bị khô nước quá thì phải vào trong bệnh viện để mà được truyền nước biển, để cho mà giữ cho cái cơ thể của mình nó được thăng bằng.
Những cột mốc nào là các mẹ nên đi đến bác sĩ để mà thăm khám, để mà biết được bào thai của mình có tốt hay không thưa bác sĩ?
Thì bình thường quý vị mà có bầu ói vừa thôi thì cũng yên tâm, không có nên phải lo sợ nhiều lắm. Khi mà đến bác sĩ khám thì trong vòng 3 tháng đầu nhiều khi cũng không có sợ được cái tử cung của mình, không có định được cái đó. Thì cái quan trọng là trong vòng thường là trong vòng từ vừa mới biết là mình có thai từ 6-7 tuần trở lên cho đến 12 tuần, bác sĩ sẽ cho quý vị làm một cái scan, nó gọi là dating scan. Tức là cái scan đó nó biết rõ là bào thai bao lớn và nó cho mình chính xác là khoảng bao giờ mình sẽ sanh đứa bé. Thì cái đó là quan trọng. Thì cái đó sẽ cho mình biết là bào thai có khỏe mạnh hay không. Đồng thời nếu mà mình không có bị ra máu, không bị đau bụng, mình có... Đôi khi những cái triệu chứng mà có bầu nó là một cái điều tốt, là mình khi còn những cái triệu chứng có bầu đó, mình có nghĩa là bào thai nó còn sống. Có nhiều người tự nhiên đang cấn bầu đi, xong tự nhiên không thấy gì hết nữa, ngực không còn đau nữa, rồi không ói mửa gì hết. Thì đôi khi nó rồi có thể trong lúc đó cùng với cái sự chảy máu nữa thì có thể đó là triệu chứng bị thải thai.
Nói thì như vậy là ốm nghén cũng là một trong những cái minh chứng là bào thai vẫn đang phát triển tốt bác sĩ ha.
Dạ, đúng rồi.
Một số mẹ bầu cũng chia sẻ thêm là khi mà bác sĩ có đề nghị là mình uống một số các cái loại thuốc bổ cũng như là những cái loại chất bổ sung cho cơ thể trong quá trình mang thai thì dẫn tới cái tình trạng bị táo bón. Làm như thế nào để mình tránh được cái tình trạng này thưa bác sĩ?
Thường thì mình uống cái trong cái thời gian đầu tiên mà mình mang thai, cái vitamin mà quan trọng nhất thường nó là cái folic acid. Cái đó nó giúp cho cái hệ thống thần kinh của đứa trẻ được phát triển bình thường. Những đứa trẻ mà nó không có folate, những cái xứ nghèo nó không có folate ở trong cái 3 tháng đầu đó, thì đứa trẻ nó có một cái bệnh nó gọi là neurotube disease, có nghĩa là cái ống của cái tủy sống của mình nó không có khép lại. Thì cái đó đứa trẻ có thể sinh ra bị liệt. Cái quan trọng nhất là cái vitamin có cái folate. Thì thường thì tôi khuyên bệnh nhân nên uống một cái thuốc multivitamin cho những bà bầu, để trong đó nó có nhiều cái folate và đồng thời nó có một số những cái vitamin khác nữa. Thì mình có thể mua của Blackmore hoặc là mua của là Elevit chẳng hạn. Đó là những cái đó để cho chuyên môn, để cho những cái bà bầu uống. Thì mình chỉ cần uống 1-2 viên một ngày thôi, không quan trọng. Và đồng thời mình ăn thăng bằng. Tiếng Anh nó gọi là rainbow food, có nghĩa là mình ăn á, mà cái này không phải áp dụng những bà bầu không, mà áp dụng cho tất cả mọi người. Tức là mình ăn những trái cây mà nó có những trái cây hoặc là rau cải mà nó có hình của cái rainbow, tức là nhiều xanh đỏ tím vàng á, thì nó đều có nhiều đầy đủ vitamin hết. Mình ăn như vậy thì nó sẽ là đầy đủ. Đồng thời mình ăn thêm thịt cá vào nữa và cơm.
qua được 3 tháng đầu tiên thì có thể là các mẹ bầu có thể tạm thời thở phào nhẹ nhõm khi mà những cái khoảng thời gian mà nguy hiểm nhất đã tạm thời qua đi. Và để khép lại chương trình ngày hôm nay thì bác sĩ có thể cho tiếp những cái lời khuyên trong những cái giai đoạn thai kỳ tiếp theo để mẹ có thể sanh con, mẹ tròn con vuông ạ.
À? Thì nói chung là trong 3 tháng đầu rất là quan trọng, nhưng mà mình không phải là chỉ có 3 tháng đầu đó xong rồi thôi, không cần nữa. Tức là trong cái thời gian 3 tháng đầu mình chăm sóc sức khỏe, ăn uống đầy đủ, exercise cho người vật máu nó vận động, thì mình tiếp tục như vậy cho đến khi mình sanh. Thì đứa bé nó sẽ make sure là đứa bé sẽ được bình thường và sẽ khỏe mạnh.
Vừa rồi là những chia sẻ của bác sĩ Xuyên. Tiếp theo là thông tin về cuộc hội thảo của Effort về bảo hiểm khuyết tật toàn quốc NDIS.
Thưa quý thính giả, nếu không có thông tin hữu dụng, có ý nghĩa và đáng tin cậy về cách thực hiện dịch vụ trợ giúp và các cơ sở cung cấp dịch vụ, người khuyết tật sẽ gặp khó khăn rất nhiều trong việc lựa chọn và chủ động đưa ra lựa chọn của mình. Do đó, thông tin là biện pháp bảo vệ quan trọng. Để đáp ứng nhu cầu này, hội thảo miễn phí với tên gọi là Hội thảo NDIS, tạm dịch là Hội thảo Chương trình Bảo hiểm Khuyết tật Toàn quốc, diễn ra vào ngày thứ Ba, 27 tháng 6, 2017, là sự kiện đầu tiên của Afford tổ chức cho cộng đồng người Việt tại Úc để giúp cho các gia đình hiểu được NDIS và các dịch vụ phù hợp với gia đình của họ. Hội thảo được tổ chức tại The Hosley Room, số 14 Anzac Avenue, Fairfield, 21-65, Fairfield, RSL, từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Sẽ có thông dịch viên người Việt có mặt để hỗ trợ phần phiên dịch cho quý đồng hương. Mục đích của hội thảo này là giúp các gia đình Việt Nam hiểu thêm về NDIS và các dịch vụ có sẵn để hỗ trợ theo nhu cầu của họ. Và vào ngày diễn ra sự kiện sẽ có hai cố vấn NDIS cao cấp để trả lời bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến kế hoạch đánh giá, khiếu nại về các bản đánh giá cũng như bất kỳ kế hoạch nào đã hoạch định trước. Vào ngày này, Afford cũng sẽ có các diễn giả về quản lý kế hoạch cũng như là công việc dành cho những người chăm sóc. Afford sẽ cung cấp bữa ăn trưa cho buổi hội thảo. Xin quý đồng hương vui lòng đặt chỗ trước để được phục vụ. Mọi thắc mắc cũng như yêu cầu về đặt chỗ, xin vui lòng liên hệ cô Karina Trần, quản lý chăm sóc khách hàng của Afford, số điện thoại 0417-180-540.
Kim Phụng xin được nhắc lại thời gian là vào thứ Ba ngày 27 tháng 6 năm 2017, từ lúc 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều tại Fairfield ISL. Đến đây thì tạp chí Sức khỏe kỳ này cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong tạp chí Sức khỏe tuần sau.